chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu tiên của chuyên mục này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin mới liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm. Phần cuối chuyên mục là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông tin, cơ quan bảo hiểm y tế đã được cấp thẻ theo mã số bảo hiểm xã hội trong năm 2017 và 2018. Khi tiếp tục tham gia, vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mà không in đổi thẻ bảo hiểm y tế mới. Không cấp phát thẻ bảo hiểm y tế theo từng năm như hiện nay nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, đồng thời hạn chế tình trạng người bệnh phải chờ đổi thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2017, thẻ bảo hiểm y tế mới không ghi thời hạn sử dụng như trước đây mà chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày. Hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu người tham gia, không cần phải đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây. Sang năm tiếp theo, nếu tiếp tục tham gia, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chỉ cấp nối tiếp giá trị sử dụng thẻ trong dữ liệu và in danh sách cấp thẻ gửi đơn vị quản lý đối tượng thông tin về giá trị sử dụng mới của thẻ bảo hiểm y tế. Thẻ đã cấp cho người tham gia trong năm 2017-2018 vẫn tiếp tục được sử dụng mà không in đổi thẻ mới. Để biết giá trị sử dụng thẻ, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên Cổng Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo mã số bảo hiểm xã hội ghi trên thẻ, danh sách cấp thẻ lưu tại đơn vị quản lý đối tượng. Thuận lợi của việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ với hệ thống dữ liệu hộ gia đình mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng. Người dân và đơn vị có thể tra cứu trực tuyến các thông tin, mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, các điểm thu, đại lý thu trên Cổng Thông tin Điện tử ngành bảo hiểm xã hội tại địa chỉ http://bảohiemxahoi.gov.vn hoặc có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài theo số 1900 969668 để được nhân viên tổng đài tra cứu giải đáp. Trên cơ sở minh bạch thông tin tra cứu thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế có thể chủ động được thời gian, địa điểm để quyết định đăng ký tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế cho phù hợp. Hiện nay, hệ thống dữ liệu thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế được cơ quan bảo hiểm xã hội cập nhật, quản lý theo mã số bảo hiểm xã hội để xác định thời điểm thẻ có giá trị, thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 28 NQTU ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành. Việc ban hành nghị quyết này được coi là bước chuyển biến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, tạo động lực để phát triển bền vững đất nước.
Khẳng định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã chỉ rõ sự cần thiết phải phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, huy động các nguồn lực xã hội theo truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng, hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nghị quyết cũng nhấn mạnh, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài, kết hợp hài hòa giữa kế thừa ổn định với đổi mới phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội. Việc phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, nâng cao tính hấp dẫn, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, đây được coi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Những điểm nhấn đặc biệt được thể hiện trong nghị quyết đó chính là thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn, điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ. Nghị quyết đề ra 11 nội dung cần thực hiện, gồm thứ nhất, xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Thứ hai, sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt, đồng thời với việc điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác. Thứ ba, tăng cường sự liên kết hỗ trợ giữa các chính sách bảo hiểm xã hội cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ. Thứ tư, cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Thứ năm, đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức. Thứ sáu, sửa đổi khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng, chặt chẽ hơn trong quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng tuổi nghỉ hưu bình quân thực tế của người lao động. Thứ bảy, thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình. Thứ tám, sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Thứ 9, điều chỉnh tỷ lệ tích lũy để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế. Thứ 10, đa dạng hóa danh mục cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả. Và cuối cùng là thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ. Đặc biệt, nghị quyết nhấn mạnh nội dung xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, trợ cấp hưu trí xã hội, bảo hiểm xã hội cơ bản, bảo hiểm hưu trí bổ sung. Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm. Hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Tiếp tục hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng và theo nguyên tắc đóng hưởng. Bên cạnh đó, khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thời gian dài hơn, từng bước tăng tuổi nghỉ hưu. Để thực hiện hiệu quả các nội dung trên, nghị quyết cũng chỉ ra 5 nhóm giải pháp nhiệm vụ cụ thể. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Đáng chú ý, nghị quyết yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận thống nhất trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân, thiết kế hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, hoàn thiện các quy định về đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo đảm các nguyên tắc công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Việc thiết kế chính sách phải theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, có cơ chế quản lý chặt chẽ việc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả. Nâng cao tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội thông qua thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội. Nghị quyết 28/NQ-TU đã xác định rõ các mục tiêu cụ thể, gồm giai đoạn đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%. Giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%. Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi, khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã nhận được câu hỏi liên quan đến thủ tục làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của một số bạn nghe đài. Cụ thể, bạn Nguyễn Thị Hà Vi hỏi, khi bị thất nghiệp, người lao động cần chuẩn bị những hồ sơ gì và nộp như thế nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Trong mục hỏi đáp bảo hiểm này, ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ có những hướng dẫn cụ thể liên quan đến vấn đề bạn hỏi.
Về vấn đề bạn hỏi thì chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi thanh toán thì đã được quy định rõ tại Nghị định số 28 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành một số điều của luật việc làm và về bảo hiểm thất nghiệp. Và cũng tại điều 16 Nghị định số 28, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp gồm: thứ nhất là đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định; thứ hai là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc là người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc, chứng tỏ là mình đã bị thất nghiệp đó. Thì một trong những giấy tờ như sau: thì một là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn, hoặc là hợp đồng đó đã hoàn thành công việc theo giá trị của hợp đồng; thứ hai là cái quyết định thôi việc; thứ ba là quyết định sa thải; thứ tư là quyết định kỷ luật hoặc bị buộc thôi việc; thứ năm là thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người sử dụng lao động với người lao động. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 43 của luật việc làm thì cái giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì phải là bản chính hoặc bản sao chứng thực của cái hợp đồng đó, tức là đã thực hiện hết cái hợp đồng có thời hạn. Thứ ba là phải nộp cái giấy tờ nữa là sổ bảo hiểm xã hội. Thì sổ bảo hiểm xã hội này thì đã được tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và đã được trả sổ cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị của người sử dụng lao động. Thế còn đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng hay là Bộ Công an thì cái việc xác nhận sổ bảo hiểm xã hội và trả sổ cho người lao động thì kéo dài hơn, tức là trong vòng 30 ngày làm việc. Thế cũng tại cái điều 17 Nghị định 28 quy định về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì như sau. Thì khi mà người lao động bị thất nghiệp có quyết định đó, thất nghiệp hoặc là buộc thôi việc hoặc là hết hợp đồng lao động thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nộp hồ sơ phải nộp trực tiếp một bộ hồ sơ để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại điều 16 của nghị định này cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Đấy, thì là phải nộp cái một bộ hồ sơ đó ra cái Trung tâm Giới thiệu Việc làm của cái địa phương, nên mình ở địa phương nào mình nộp ra địa phương đó thì cơ quan đó sẽ làm cái thủ tục để mình được hưởng trợ cấp.
Với những hướng dẫn cụ thể của ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, bạn Hà Vi cũng như quý vị khán giả đã nắm rõ các thủ tục hồ sơ để được hưởng bảo trợ thất nghiệp. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.